là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm thông tin nổi bật trong tuần qua là ghi nhận những chuyển biến trong công tác dạy và học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh công tác chủ động phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Đảng bộ huyện Lục Yên đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, 22 tháng 4 năm 1947, 22 tháng 4 năm 2017. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ huyện Lục Yên đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Lục Yên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục huy động và sử dụng mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung xây dựng các thương hiệu mạnh, mô hình sản xuất kinh doanh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế trên cơ sở tiềm năng lợi thế của huyện, tập trung phát triển doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, thu hút các doanh nghiệp FDI, liên kết hợp tác phát triển hợp lý, hiệu quả để tạo sức đột phá phát triển sản xuất công nghiệp, ưu tiên công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, sử dụng công nghệ hiện đại gắn với bảo vệ môi trường. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong tuần qua, đoàn công tác của Hội đồng dân tộc Quốc hội đã giám sát tại tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh nhận định, việc phân định được tỉnh triển khai nghiêm túc, đúng với quy trình, quyết định của cấp trên, đồng thời xem đây là yếu tố quan trọng làm căn cứ áp dụng các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư của Trung ương và của tỉnh đối với từng khu vực, địa bàn, vùng miền, thúc đẩy kinh tế xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị nên có tiêu chí đặc thù cho các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới. Cần ban hành các chính sách đầu tư vào các xã đặc biệt khó khăn nhiều hơn là thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm tạo động lực để địa phương phát triển. Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích đến kết quả việc phân định tới tận cơ sở, giúp địa phương nắm bắt, triển khai dễ dàng. Đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình, có kiến nghị kịp thời. Đối với những kiến nghị của các xã, huyện và tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc năm du lịch Yên Bái năm 2017 sẽ được tổ chức vào tối ngày 19 tháng 5 tại quảng trường 19 tháng 8, thành phố Yên Bái, với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề Lung linh sắc màu Yên Bái, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình 7 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, sự kết hợp giữa các tiết mục ca múa nhạc dân tộc với nghệ thuật đương đại, nghệ thuật ánh sáng. Đây là sự kiện văn hóa du lịch nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và nét độc đáo của thiên nhiên con người Yên Bái. Qua đó thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khối hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, đồng thời tăng cường hợp tác với các khu vực và các địa phương khác trong cả nước và các quốc gia trên thế giới. Tại hội nghị đánh giá tiến độ triển khai công tác tổ chức lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Yên Bái năm 2017, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng tiến độ kế hoạch của tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng năm du lịch đều phải có kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phần việc nhỏ nhất, đảm bảo lễ khai mạc và các hoạt động hưởng ứng diễn ra thành công tốt đẹp. Cũng trong tuần qua, các cơ quan đơn vị đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp như chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017-2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh, ký kết hướng dẫn liên ngành về thủ tục hành chính, về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi giữa Sở Tư pháp, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giữa Công an tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm thông tin nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau 7 năm thực hiện đề án xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú ở Yên Bái, tỷ lệ học sinh ra lớp học sinh chuyên cần ngày một tăng, tình trạng bỏ học giảm, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng nâng cao, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc đưa con em đến trường học tập. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự chuyển biến trong công tác dạy và học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú của nhóm phóng viên Bạch Liên, Ngọc Huy.
Nhằm huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo nền móng vững chắc cho phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Năm 2009, Hội đồng dân tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái. Sau nhiều năm triển khai mô hình trường này và đã tạo ra được nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh ra lớp, học sinh chuyên cần ngày một tăng, tình trạng bỏ học giảm, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng nâng cao, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc đưa con em đến trường học tập. Thực hiện chế độ bán trú từ tháng 8 năm 2011, năm học 2016-2017, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Pá Hu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu có trên 460 em được hưởng chế độ bán trú. 100% học sinh của nhà trường là người Mông, có nhiều em ở những bản rất xa về học tại trường. Để giúp các em quen dần với môi trường nội trú và yên tâm học tập, thầy cô giáo không chỉ là người truyền tải kiến thức mà còn đảm nhiệm vai trò là cha, là mẹ, hướng dẫn, chỉ bảo các em nề nếp sinh hoạt, kèm cặp các em học tập ngoài giờ đến lớp, nấu nướng cho các em ăn. Vì vậy, các em rất gắn bó với thầy cô, bạn bè và mái trường. Và điều này cũng giúp việc huy động học sinh tới trường, duy trì sĩ số đều đặn hơn. Từ đó mà chất lượng giáo dục của nhà trường cũng từng bước được nâng lên. Ông Trần Văn Cường, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Pá Hu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Để nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện, thì trước hết là về cái công tác giáo dục về chất lượng này, thì nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch chủ động, tức là triển khai tới cán bộ giáo viên, đồng thời giao cho các đồng chí phụ trách khối chuyên môn của các cấp, tức là xây dựng cái kế hoạch cụ thể, chi tiết, căn cứ vào bám sát vào cái nhiệm vụ năm học 2016-2017, và đồng thời tức là cũng có những công tác kiểm tra, giám sát, dự giờ thăm lớp để tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo và uốn nắn. Và đặc biệt để chỉ đạo các thầy cô giáo giảng dạy các cái bộ môn là phải có kế hoạch cụ thể trong cái việc phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng các em học sinh giỏi.
Em Thảo Thị Hanh, học sinh lớp 6, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Pá Hu, huyện Trạm Tấu, chia sẻ suy nghĩ của mình như sau.
Cảm giác rất vui và được ông bà B và cô giáo cho em kiến thức và cho em ăn ở tại trường. Và em sẽ không nghỉ học và sẽ chăm chỉ học hành.
Không chỉ riêng trường phổ thông dân tộc bán trú Pá Hu mà ở tất cả 10 trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện Trạm Tấu, hiệu quả giáo dục cũng có sự chuyển biến rất rõ nét. Biểu hiện qua tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần bình quân hàng năm đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99,9%. Tỷ lệ xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Bà Lê Thị Huệ, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu đánh giá.
Từ mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú, cái hiệu quả lớn nhất mà chúng tôi đã đạt được đó là trong công tác huy động học sinh và duy trì tỷ lệ chuyên cần ở những năm học này là cao hơn so với những năm học trước. Và tiếp theo đó là đến chất lượng dạy và học của các nhà trường đã được nâng lên rõ rệt. Thì rất nhiều nhà trường đã có học sinh tham gia thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đối với bậc trung học cơ sở và đạt giải cao ở một số hội thi khác của ngành.
Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện đề án rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp học theo chủ trương của tỉnh Yên Bái, tỷ lệ huy động ra lớp luôn đạt 99%, không có tình trạng học sinh bỏ học giữa kỳ. Tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng cao, tỷ lệ tốt nghiệp cuối cấp của những năm gần đây luôn đạt từ 95% trở lên. Ông Hà Việt Thành, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Nhà trường cũng đã triển khai các cái kế hoạch. Thứ nhất là tham mưu cho các cấp đảng ủy chính quyền địa phương để đảm bảo được về cơ sở vật chất. Cái thứ hai nữa về phía nhà trường thì về việc là công tác giảng dạy, công tác chuyên môn thì đối với lại tiểu học, cấp tiểu học thì là nhà trường tăng cường trong công tác dạy buổi 2 để nâng cao chất lượng cho học sinh. Thế và cũng vận động các thầy cô giáo là dạy tăng thời gian. Đấy, ví dụ như tiểu học là dạy các thầy cô tình nguyện dạy thêm 30 phút nữa cho các em học sinh ở các lớp. Thế còn đối với lại cấp trung học cơ sở thì nhà trường bởi vì cơ sở vật chất nó cũng chưa có để có thể dạy được buổi 2 thì nhà trường là bằng cách là tăng cường về dạy buổi tối. đối với các thầy cô giáo trực là nhà trường có lịch để có thầy cô giáo lên trực và hướng dẫn chi tiết đến từng bộ môn để cho các em để nâng cao chất lượng.
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 43 trường phổ thông dân tộc bán trú, chưa kể 55 trường có học sinh bán trú với gần 14.000 học sinh hưởng chính sách hỗ trợ. Trong những năm qua, ngoài những nỗ lực từ ngân sách theo quy định, tỉnh Yên Bái còn huy động tổ chức cá nhân đóng góp lương thực thực phẩm, chăn màn, cán bộ công chức ủng hộ một ngày lương vào dịp chuẩn bị bước vào năm học mới, phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh bán trú. Tỉnh Yên Bái vận động người dân xây dựng kho thóc khuyến học, mỗi gia đình ủng hộ từ 10 đến 20kg một thóc một năm, tạo nguồn lương thực chăm lo đời sống cho học sinh bán trú. Mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú giúp số lượng học sinh bán trú tăng nhanh. Việc duy trì sĩ số rất thuận lợi, khắc phục được tình trạng học sinh nghỉ học, bỏ học và là yếu tố quan trọng hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Kết quả giáo dục đào tạo ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn cán bộ và phát triển nguồn nhân lực cho địa phương, đồng thời làm thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân, các dân tộc thiểu số về giáo dục. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai nhân rộng mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú, ngành giáo dục Yên Bái vẫn gặp nhiều khó khăn, đó là cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ nhu cầu ăn ở sinh hoạt của học sinh. Việc định mức giáo viên hiện tại chưa phù hợp với tính chuyên biệt của loại trường phổ thông dân tộc bán trú. Công tác bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên chưa có điều kiện để tổ chức bài bản. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường chưa được thường xuyên. Công tác quản lý học sinh bán trú còn một số bất cập. Để nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động, các trường phổ thông dân tộc bán trú cần được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ đầy đủ hơn. Các chế độ chính sách được thực hiện đúng, đủ kịp thời cũng là động lực để cán bộ giáo viên các trường yên tâm công tác, có thêm những động lực vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Mô hình trường bán trú đã góp phần quan trọng trong việc tăng tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đây là tiền đề để Yên Bái nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Chương trình xin được chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của cơ quan chuyên môn, năm 2017, thời tiết sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến bất thường. Bởi vậy, ngay trước khi bước vào mùa mưa bão, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã phường, các cơ quan đơn vị chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với phương châm 4 tại chỗ nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái có địa bàn rộng, gồm cả những khu vực có ta luy cao và vùng trũng. Trong đó có nhiều điểm dễ bị sạt lở đất ở tổ 36A, khu vực hay bị ngập úng cục bộ tại tổ 13, tổ 38. Trong đó khu vực tổ 13 hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng ngập úng. Để giúp nhân dân chủ động ứng phó với bão lũ, Phường Yên Thịnh đã cấp phương tiện cần thiết như thuyền cứu hộ, áo phao cho tổ dân phố, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác đối phó với bão lũ. Ông Nguyễn Trường Sinh, tổ 13, phường Yên Thịnh cho biết.
Từ năm 2015 đến nay thì cái tình hình bão lũ ở khu vực tổ 13 là rất nghiêm trọng. Mỗi lần mưa to trên 2 tiếng, khu vực này là bị ngập rất là sâu, có chỗ tới 1,5 mét. Và bà con nhân dân là ở đây là tài sản hầu như bị trôi và bị hỏng hết. Phải nhờ cái đội cứu hộ từ phường và thành phố. Thì vừa rồi thành phố đã cấp cho tổ nhân dân thuyền, phao, dây thừng và áo đầy đủ để cho đội cứu hộ làm việc và cứu bà con khỏi vùng ngập lụt.
Năm 2016, phường Yên Thịnh là địa bàn chịu nhiều thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra. Trong đó phải kể đến vụ sạt lở đất tại tổ 36A đã làm một hộ bị sập nhà hoàn toàn, 4 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng phải di dời nhà ở. Bởi vậy, ngay trước mùa mưa bão năm nay, phường Yên Thịnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm kê lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia trước mọi tình huống có thể xảy ra. Triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức giao nhiệm vụ hiệp đồng chi tiết và cụ thể cho các cấp các ngành các lực lượng. Từng thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phường triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Ông Hoàng Trung Phi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh cho hay.
Về cái phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, cái việc thường xuyên hàng năm mà hiện tại vào cái thời điểm này là nó cũng đang chuẩn bị vào cái mùa mưa thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch gửi đến các khu dân cư cũng như là triển khai trong toàn hệ thống cán bộ đảng viên trong phường. Trong thời điểm hiện tại bây giờ tôi cũng đang có cái chỉ thị của thành phố là về cái tổ chức diễn tập ứng phó tìm kiếm cứu nạn phòng chống thiên tai vào ngày 20, và hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng đang tập trung vào để chuẩn bị cho làm tốt cái công tác diễn tập. Mục đích của cái việc diễn tập khi mà nó xảy ra thật thì là chúng ta sẽ có những phản ứng chuẩn xác và nó hợp lý để nó có những cái hiệu quả nhất trong cái việc này.
Đối với xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái có nhiều thôn ở vùng trũng, vùng ven sông Hồng. Mỗi khi có mưa lớn xảy ra, thường bị ngập lụt như thôn Ngòi Sen, Lưỡng Sơn, Nhà Giát, Văn Quỳ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Trước tình hình dự báo thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, năm 2017, xã Văn Tiến đã chủ động triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Ông Nguyễn Đức Liên, trưởng thôn Nhà Giát, xã Văn Tiến cho biết.
Cái cơ sở Nhà Giát này hàng năm ban chỉ huy này, ban công tác mặt trận là tuyên truyền bà con nhân dân thường xuyên phải chủ động phòng chống lụt bão thiên tai, bởi vì đây là cái rốn ngập lụt của xã Văn Tiến, cho nên là bà con nhân dân luôn luôn hầu như là 100% bà con có ý thức. Mỗi khi có mưa to là bà con đã chủ động, chính quyền xã người ta thường xuyên quan tâm cái khu vực này, cứ đến mưa là bí thư và chủ tịch đã phải điện cho tôi thường xuyên như là trực 24/24.
Đặc biệt trước mùa mưa bão năm nay, xã Văn Tiến còn tiến hành điều tra khảo sát các khu vực thường xuyên bị ngập úng, tuyên truyền vận động các hộ dân sống ở dưới ta luy cao và ven sông, suối cần có các biện pháp xử lý trước mùa mưa bão, kiểm kê nắm vững lực lượng phương tiện hậu cần tại cơ sở để kịp thời huy động. Công tác thông tin tuyên truyền cảnh báo hướng dẫn các biện pháp phòng chống ứng phó với thiên tai được đẩy mạnh đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự chủ động trong công tác phòng chống thiên tai ngay từ cơ sở thôn. Ông Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tiến khẳng định.
Đảng ủy ban dân đã triển khai họp đến tất cả các cái đồng chí cán bộ từ thôn đội trưởng đến trưởng thôn đến công an viên rồi là các cái ngành đoàn ở trong xã, và chúng tôi kiểm tra lại những cái phương tiện từ cái áo phao đến thuyền máy lổ, gia đình có những ô tô máy xúc thì chúng tôi cũng đã đến liên hệ, đến khi có xảy ra thì chúng tôi tiếp tục triển khai tại các thôn, chủ yếu là Văn Tiến là nó có cái ngòi đài ở thôn Văn Nãng chảy ra giáp cái danh với lại Văn Tiến ở khu vực Cầu Anh. Thôn Ngòi Sen thì đấy, những cái khu vực nó hay nhanh chóng là nước nó ngập cục bộ, cho nên là chúng tôi là cử những cái đồng chí này, khi mà có là chúng ta có đài truyền thanh triển khai, rồi là các đồng chí phải điện thoại ngay để coi là sử dụng ngay 4 tại chỗ tại các thôn kiểm tra và trực 24/24 ở tại xã.
Theo dự báo, tình hình thời tiết năm 2017 tiếp tục diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn từ thành phố đến các xã phường xác định mục tiêu là tiếp tục phát huy phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Cùng với đó, các phòng ban ngành đơn vị của từng địa phương cần phối hợp nhằm huy động phương tiện, lực lượng tham gia ứng cứu nhanh, gọn, kịp thời, có hiệu quả trong tình huống bất lợi khi thiên tai xảy ra. Trên cơ sở quán triệt phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái đã ra nhiệm vụ cho các thành viên trên cơ sở chức năng nhiệm vụ rà soát, kiện toàn và bổ sung các phương án kế hoạch di rời người và tài sản, phòng chống sạt lở, ngập úng khi bão lũ xảy ra, tổ chức tốt các lực lượng tình nguyện xung kích trong quá trình phòng chống và tìm kiếm cứu nạn trong cộng đồng, góp phần giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản. Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ chứa, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy lợi trên địa bàn để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phản ánh của cộng tác viên chương trình về công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố Yên Bái. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với chuyên mục kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, một tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ. Giờ đây em Hoàng Thị Kim Nhàn ở thôn Nậm Đông 1, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ đang phải sống cuộc sống khó khăn cùng với người bà ngoại năm nay đã gần 70 tuổi. Trong chương trình kết nối yêu thương hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về hoàn cảnh đáng thương của em qua ghi nhận của phóng viên Kim Ngân Xuân Quỳnh.
Hai mẹ cháu đã ôm nhau ngủ thề. Lúc bà ấy đi uống rượu nhà mới về, thì tầm 1 giờ, 2 giờ về thì ôm con nó ngủ trưa. Thế là bà nó gọi, hôm nào bà cũng gọi, bà nó về làm ruộng ở đây này. Thức dậy đi con này, thức dậy thì làm rau lợn, rau cho con lợn, con gà ăn cho mẹ nhé. Thế mẹ tối mẹ mới về, thế cũng nói thế cũng không thừa nữa. Thế để cháu con lên thì không chả biết thế nào nữa. Thì bà nó chạy đi hỏi ở gần nhà làng ấy, bảo con tôi thì chết thế này, thì không biết.
Đó là lời tâm sự của bà Hà Thị Kiều, bà ngoại của em Hoàng Thị Kim Nhàn ở thôn Nậm Đông 1, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ. Về hoàn cảnh đáng thương của em, ngay từ khi sinh ra, Nhàn đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Một tuổi đã mất mẹ, hơn một tháng sau bố của em cũng qua đời do căn bệnh hiểm nghèo. Kể từ đó, người nuôi dưỡng chăm bám em chính là bà ngoại. Giờ đây sau gần 10 năm thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, nên mặc dù đã 10 tuổi, nhưng trông Nhàn luôn nhỏ bé hơn so với các bạn cùng trang lứa. Từ lúc sinh ra cho đến nay, tuổi thơ của Nhàn luôn là những ngày cơ cực gian khó. Bà Hà Thị Kiều chia sẻ.
Nhàn vất vả thì cũng khóc mấy lần, đủ một ngày cũng khóc mấy lần nữa cháu. Không có sữa ăn, bây giờ từ hồi nãy không có sữa thì không kiếm được tiền nữa. Toàn là mua bán cả chăn cả liệm, được cái gì thì bán cái ấy hết cho nó ăn. Chả biết nó lớn như thế này đâu,
Trong căn nhà siêu vẹo, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, khó khăn thì ngày càng chồng chất khi sức khỏe của bà ngoại ngày càng già yếu. Hiện nay cuộc sống của hai bà cháu chỉ trông chờ vào số tiền 700.000 đồng trợ cấp hàng tháng do nhóm thiện nguyện kết nối trẻ tài trợ. Tuy nhiên số tiền trợ cấp này cũng chỉ vỏn vẹn trong năm nay. Lớn lên trong khó khăn, cơ cực là vậy, nhưng Hoàng Thị Kim Nhàn lại luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Suốt 4 năm học qua, Nhàn đều đứng trong danh sách học sinh tiên tiến của trường, của lớp. Có được thành tích này, bên cạnh sự chăm lo của người bà, thì sự quan tâm của thầy cô, bạn bè cũng là nguồn động viên lớn đối với Nhàn. Thầy giáo Vũ Hồng Quang, trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Trường em hợp em là khó khăn là không có bố có mẹ, thế nhưng mà em được bù lại là có các thầy cô, được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường và các thầy cô cũng có trích một phần lương nhỏ, rồi là những cái ngày giáp hạt hay là những cái dịp Tết lễ là vẫn cứ tặng quà cho các em và vẫn đến động viên thường xuyên, mà em lại được ở với lại chỗ bà ngoại nữa thì em cũng có sự yên tâm hơn. Với tôi thì tôi thấy là cũng rất là mong muốn là các tổ chức rồi là các ban ngành quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ em hơn nữa về vật chất như là về tinh thần, thì chúng tôi đã có cái sự gần gũi quan tâm đến các em, thì cũng mong là các cấp lãnh đạo rồi các ban ngành tổ chức đoàn thể nhà hảo tâm tạo mọi điều kiện để giúp đỡ em có thêm về vật chất để em học hành, về điều kiện vì em học lớp 4 rồi mà nhìn em nhỏ bé như học sinh lớp 2 thì cũng cảm thấy là rất là thương.
Giờ đây đối với một cô bé mới 10 tuổi như Hoàng Thị Kim Nhàn, bên cạnh nỗi lo về cái đói, cái rét, thì nỗi lo lớn nhất của em đó chính là bà không còn được khỏe mạnh nữa. Bởi vậy, với Nhàn bây giờ, bà chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho tuổi thơ cũng như tương lai của em. Bà Hà Thị Kiều cho biết thêm.
Lúc ấy cũng thương lắm, bây giờ ấy, cháu cũng lớn rồi, bây giờ làm thế nào thầy cô thì giúp đỡ cháu thì có học hành tốt nè, học có chỗ ở chỗ ăn nè, lúc nào lớn nè học xong thì có lập gia đình lấy chồng thì có thì bà cũng phấn khởi.
Còn đối với người bà đã gần 70 tuổi này, mong muốn cho cháu có được chiếc cặp sách để đến trường, vài bộ quần áo đồng phục để cùng hòa nhập với các bạn. Và để ước mơ đến trường của em được rộng mở cũng khó có thể thực hiện được nếu như không có sự chung tay giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Thưa quý vị và các bạn, mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ bà Hà Thị Kiều, thôn Nậm Đông 1, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ. Số điện thoại 01663 759 928, hoặc gửi về chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, số 1 Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 852 491.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin về quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn. vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.